Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Cha mẹ thương con vô cùng tận. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái bản kinh Báo Ân Cha Mẹ mà chúng ta mới vừa tụng đọc chủ yếu là nói tới hai điều. Thứ nhất là nói đến cái ân cha nghĩa mẹ đối với con cái, và thứ hai làm sao để báo đáp được cái ân đức của cha mẹ đó. Ân cha nghĩa mẹ thì nói mãi không bao giờ cùng. Ngày xưa người ta nói tới 9 chữ cù lao, tức là để nói đến cái ân đức của cha mẹ với mình theo lời dạy của Đức Thánh Khổng. Nhưng ở trong cái kinh này, Đức Phật và đạo của Phật chỉ ra một cách cụ thể 10 cái ân đức lớn. Đó là cái ân khi mang thai mình phải giữ gìn đủ điều, phải kiêng cự đủ thứ, mỗi mỗi chỉ sợ đứa con mình mang trong bụng nó không được tốt đẹp. 10 tháng mà cứu mang như vậy, phải biết rằng nặng biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ cha mình, mẹ mình có chết, mình chỉ để tang của mấy ngày mấy tháng mà vẫn cứ thấy nặng nhọc, thì hãy nghĩ lại xưa kia, mẹ mình mang thai mình trong bụng nặng biết bao nhiêu. Đó là cái ân thứ nhất mà làm con không thể không tiếc. Rồi cái ân khi mà cha mẹ sinh con ra đời đau đớn biết bao nhiêu mà kể, đau như xẻ ruột xẻ gan. Tôi không biết người mẹ thực sự đau đớn thế nào khi sinh con. Nhưng có một lần khi tôi đã đi tu rồi trở về thăm gia đình, đúng cái đêm đó người chị của tôi chuyển bụng, nằm ở trên này nghe người chị ở dưới la lối đau đớn mới cảm rằng mẹ sinh mình ngày xưa cũng đau đớn như vậy. Nhưng mà cái điều lạ lùng, đau đớn đến nát cả can trường, nhưng chỉ cần nghe cái tiếng khóc của đứa con chào đời là bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết cả. Có ai trên đời này đang chịu một cái cơn đau đớn lớn lao như vậy mà chỉ cần biết mình, chỉ cần nghe tiếng khóc của mình mà quên hết tất cả đau đớn, ngoài người mẹ của mình? Quý vị, ơn đó không cùng không tận. Rồi đến cái ơn mà cha mẹ phải ngầm đắng nuốt cay để cho mình tất cả ngọt bùi ngon ngọt, mẹ nào cha nào không từng trong những lúc gian khổ nhọc nhằn, cơm không đủ ăn mẹ phải nhường cơm cho con, nhường sữa cho con, để từ thân mình thì uống đắng mà nhạ ngọt cho con. Ân đó khó mà báo đáp cho cùng. Rồi đến ơn mà nhường khô mà chịu ướt, có lẽ bây giờ họ có cái cảnh nhường khô chịu ước. Bởi vì nhà nào cũng là êm ấm hết. Nhưng ai đã từng trong những ngày tháng ở tại quê nghèo mới hiểu, mái nhà tranh không đủ để che mưa đục nặng. Vào những đêm đông mưa gió bão bùng, nước chảy ướt khắp cả nhà, may đâu còn cái chỗ nào khô ráo. Chỗ đó là chỗ cho con nằm, còn cha còn mẹ nhiều khi phải đem thân hứng lấy bao nhiêu gió mưa lạnh lẽo trong những đêm đông bão bùng như thế. Có ở trong cảnh như vậy thì mới hiểu được cái lòng của cha mẹ với con như thế nào, cái ân của cha mẹ với con như thế nào. Sự cùng cha mẹ của mình đó làm cho mình một điều mà có lẽ trên đời này không một ai có thể làm được. Đó là cha mẹ chùi rửa những thứ dơ bẩn ở cái thân của mình mà không bao giờ sanh cái tâm nhờm tợm gớm ghê hết cả. Nào phân nào dài con vẫy ra khắp nơi đó, mẹ vẫn vui lòng lau chùi tắm rửa tất cả mọi thứ cho con. Việc làm nhìn thấy nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng của cha mẹ đặt vào ở đó thì lớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Chùi phân của mình, chùi nước dãi của mình, những thứ dơ bẩn mà mẹ cha không bao giờ sanh cái tấm nhờm tợm hết cả, cái đó mới là cái đáng nói. Bởi vì chỉ có cái tấm lòng của cha mẹ mới có thể làm được một điều như vậy mà không sanh khởi cái tâm thấy nó dơ bẩn mà xa lạnh. Rồi đến một cái ơn này, đó là vì con mà làm ác. Vì con làm ác, không muốn con mình thua chúng kém bạc. Mặc dù nhà nghèo, nhưng vẫn muốn con mình có áo, có quần như chúng bạc. Vẫn muốn con mình được cấp sách đến trường như chúng bạc. Vẫn muốn con mình được ăn sung mặc sướng như chúng bạc. Mà mẹ cha nhiều khi phải làm ác, phải gian tham, phải biện lần để đem tiền về mà nuôi con. Nhiều khi phải đi trộm cướp chỗ này, trộm cắp chỗ nọ, để có tiền, có thuốc, có sữa nuôi con khôn lớn. Vì con mà cha mẹ làm ác là như vậy. Cha mẹ mà làm ác thì chắc chắn sẽ có ác báo, và cha mẹ phải đọa lạc vào ở trong những cảnh khổ. Miễn cho con mình sung sướng, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận, cái đó mới là ân đức lớn vô cùng. Cho nên với ai thì cha mẹ của mình có thể là người xấu thế này, kẻ ác thế kia, nhưng với con thì cha mẹ là Phật đó. Bởi vì ai thương mình như vậy đâu, ai thương mình mà sẵn sàng đem cái thân của mình để mà gánh chịu tất cả tội khổ trên đời này, để chỉ mong cho mình được sung sướng với đời mà thôi. Vì con làm ác. Tôi nhớ ngày xưa khi còn làm điều, tôi thì không có, nhưng mà những người bạn cùng tu với tôi trong cái thuộc còn nhỏ, mỗi lần mà về nhà thăm cha thăm mẹ, quý vị biết cái gì? Quý vị có biết rằng trong những lần khi mà điều nhỏ mà được thầy cho về thăm gia đình, thì thường mỗi khi mà đêm đến, sau khi bà con họ hàng ra về hết rồi, người mẹ thường hay đóng cửa trở lại, rồi đem con gà ra, đem miếng thịt heo ra, bà bảo: "Con ơi con, ăn đi con. Thầy không ai biết đâu, con cứ ăn đi." Mẹ cứ nghĩ rằng mình đi tu là ăn cực chịu khổ. Thôi bây giờ nó trở về thăm mình, thôi đi mua một miếng thịt gà, đi mua một miếng thịt heo giấu ở đó, rồi đợi đến khi tối lửa tắt đèn, thiên hà ra về hết, lúc bây giờ mày dẫn con vào phòng cho con miếng thịt mà ăn. Mẹ biết làm như vậy là ác, nhưng mà mẹ chỉ thương con, sợ con mình ăn chay mà khổ. Cho nên vì con mà làm ác thì ơn đó lớn vô cùng quý vị. Rồi thêm một cái ơn nữa, có ai trong đời này mà có thể thương nhớ mình tới trọn đời đó, thương nhớ mình tới cái trọn đời, cho đến khi mà có lẽ như kinh bảo, trút hơi thở cuối cùng, thì may đâu mẹ mới không còn nhớ tới con. Còn sống giây phút nào, là hình bóng của con chẳng bao giờ phai mờ ở trong trái tim của mẹ hết cả. Ai thương mình như vậy quý vị? Ai yêu mình trọn cả cuộc đời như vậy? Vợ chồng yêu nhau đúng. Và cũng có thể có những người vợ, người chồng giữ lại cái hình ảnh của người mình yêu thương trọn cả cuộc đời như vậy. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng hình ảnh đó không sâu đậm như hình ảnh của đứa con ở trong trái tim người mẹ của mình. Khi còn sống, những lúc xa cách, có người mẹ nào mà không từng tự hỏi cái đứa con mình bây giờ nó ăn làm sao, nó ngủ làm sao? Có người mẹ nào khi xa con, dù con có 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, mẹ nào mà không từng đêm đêm tự hỏi đứa con của mình nó có bệnh hoạn, nó có đau đớn gì hay không? Ai có thể vì mình mà nghĩ tới những điều như vậy, ngoài trừ người mẹ, người cha ruột thịt của mình quý vị. Chính vì vậy mà cái tấm lòng của mẹ thường được ví như là cái lòng từ bi của Phật đối với tất cả chúng sanh. Mẹ là Phật trong cái nghĩa là trái tim của mẹ dành cho con, không khác gì như trái tim từ bi của Phật đối với tất cả muôn loài chúng sanh ở trong đời. Nghĩ cho cùng, thật là khó ai có được cái tấm lòng như vậy đối với mình hết cả. Rất đúng, mẹ có thể lâu lâu phiền hà giận con, la con, mắng con. Cha có thể một lúc nào đó đánh đập con. Nhưng mà dù đánh đập con thế nào, la con thế nào, mắng con thế nào, thì cái nỗi đau của đứa con đó không bằng cái nỗi đau ở trong trái tim của người mẹ, người cha đó. Tôi từng thấy có những gia đình mà người cha nghiêm khắc, đằng con ra giữa mà đánh. Mà đánh bao nhiêu thì người mẹ giữa này càng thổn thức bấy nhiêu. Con đau thì xác thịt, nhưng mẹ đau là mẹ đau cả cái trái tim của mình. Ai có thể vì mình mà đau cái nỗi đau của mình như vậy? Cũng ai có thể sống hạnh phúc với cái hạnh phúc của chính mình ở trong đời như cha mẹ của mình đó quý vị? Nghĩ như vậy để thấy rằng ơn đức của cha mẹ đối với mình như trời như biển. Dù mình có làm bất cứ cái gì cũng không làm sao mà đền đáp được cái ân đức đó của cha mẹ với mình. Không làm được gì để đền đáp cái tấm lòng của cha mẹ với mình hết. Mẹ thương con thì biển hồ lai lạc. Cái tấm lòng của cha mẹ đúng như biển hồ lai lạc. Nhưng mà con thương mẹ thì kệ tháng kệ ngay. Bây giờ mà con thương cha thương mẹ là kệ lệ đủ điều hết. Rồi nhìn xem cha mẹ của mình đó xấu xí thì sinh tâm tủi hổ nữa mẹ tội. Trong kinh có nói tới một điều: mẹ sinh con mà lỡ ra con có đuôi què mẹ sức, lỡ ra con có kỳ hình dị dạng, thì mẹ vẫn thấy đó là ruột của mình, thịt của mình, làm sao bỏ đi đứa con cho được. Nhưng mà còn con thì khác. Con mà thấy mẹ xấu, con mà thấy mẹ mình không đẹp như mẹ người ta, là từ những sinh cái tâm xấu hổ. Cho nên hãy nghĩ tới những điều như vậy để biết được rằng cái ân đức của cha mẹ với mình lớn biết bao nhiêu mà kể. Lớn như biển hồ lai lạng, cho nên mình không làm sao mà bảo đảm được cái ân đức đó hết. Trong kinh bảo rằng làm con có vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, mà đi suốt đời suốt kiếp cũng không làm sao bảo đảm cho được. Làm con, ngay cả trong cái lúc đói kém, dù mình có đem thịt mình mà nuôi mẹ, nuôi cha, cũng không đủ để bảo đảm cái ân đức của cha mẹ với mình. Cái ân đức mà nói ở đây đấy, không chỉ là cái công lao khó nhọc mà nuôi con. Cái ân đức mà nói ở đây là cái tấm lòng bao la như trời như biển của cha của mẹ với mình. Ai đã từng thấy được người mẹ ôm con vào lòng đau đớn như thế nào vì con thì mới hiểu được cái đó. Còn nếu không cảm được cái đó, khó để mà hiểu được lắm quý vị. Một người bác sĩ có thể tới khám bệnh cho một đứa bé, nghe đứa bé đó rên như thế này, kêu như thế kia, biết rằng cái đứa bé đó nó đang đau đớn chỗ nào, bệnh tật chỗ nào. Nhưng mà chỉ có người mẹ thì nghe cái tiếng kêu, tiếng rên của đứa con mình trong lúc cảm, lúc sốt, chỉ có người mẹ đó mới hiểu được cái nỗi đau đớn ở nơi thân con mình như thế nào mà một ông bác sĩ không làm sao hiểu được hết cả. Cho nên nói thì cái ân đức của cha mẹ, không chỉ nói thì cái ân đức bằng mồ hôi, bằng lao nhọc mà cha mẹ đã đem cả một đời nuôi con khôn lớn, nhưng mà sâu hơn, lớn hơn là cái tấm lòng của cha mẹ với con cái. Khổ vì con cái, hạnh phúc vì con cái. Cái tấm lòng đó, thưa quý vị, lớn vô cùng vô tận. Ít khi mình cảm được cái tấm lòng của cha mẹ với mình, bởi vì mình ít khi ngồi đó lắng lòng xuống mà nhìn thấy cái trái tim của mẹ ở đấy con người của mình, nhìn thấy cái công ơn của mẹ ở đấy con người của mình ít lắm. May đâu chỉ khi nào mình xa cha xa mẹ rồi, đêm nay mẹ thì xa, lấy ai mà sức gió thoa dầu, gió về rung rẩy là mưa đùa nghiêng ngả vườn cau. Chỉ khi nào mình xa cha xa mẹ mà rồi một thân một mình, trong cái lúc đau lúc ốm, không ai nấu cho mình miệng chảo, không ai lấy dầu thoa mũi cho mình, không ai vỗ về trạng mình mà bảo con ơi ngủ đi con. Chỉ những khi như vậy thì mấy đâu mình mới cảm thấy xa cha xa mẹ, mất cha mất mẹ là mất cả một bầu trời vô lượng của yêu thương. Còn bình thường mình lo bận chơi với bạn bè, đuổi theo hình ảnh của người yêu, mình bận vào ra danh lời, lo đi cãi với ông này, lo đi gây gỗ với bà kia. Cha mẹ nhiều khi là một bóng mờ ở trong tâm trí của mình. Chỉ nghĩ như vậy thì mình hiểu rằng mình bất hiếu biết bao nhiêu mà kể. Vu Lan trở về chính là để nhắc cho ta cái ân đức của cha mẹ với mình đó. Và kinh báo ân cha mẹ này chính là để gửi cho ta một cách rất cụ thể cái ân đức mang nặng cả cái tấm lòng vô lượng của cha mẹ đối với mình đó. Nhắc như vậy để mình đừng làm người con bất hiếu ở trên đời này. Hôm nay ngày rằm tháng 7, ngày chính thức Vu Lan thắng hội, ngày báo hiếu mẹ cha, ngày xá tội cho tất cả vong nhân. Và trong tất cả vong nhân ấy, biết đâu có cha mẹ tổ tiên ông bà chúng ta ở đó. Ngày rằm tháng 7, hồi ức trở lại những ngày thơ ấu đã qua của mình, quý vị sẽ cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, bởi vì thấy rõ đó vòng tay của mẹ với mình, thấy rõ đó những mồ hôi nước mắt của cha đổ xuống cho mình giữa cuộc đời này. Và cái đó quý hơn tất cả mọi thứ. Vu Lan báo hiếu trong mùa đại dịch toàn cầu là chủ đề cho cái đại lễ Vu Lan hôm nay. Trong cái chủ đề đó, tôi muốn nói một điều: hoàn cảnh thay đổi và rất có thể ta không còn trở lại những ngày tháng như xưa nữa, không còn sinh hoạt như ngày xưa nữa, kể cả những sinh hoạt gia đình ở đó có vợ chồng, có cha mẹ con cái, ta cũng có thể không còn làm theo những ước muốn của mình để mà báo đáp ân đức của cha mẹ. Rất có thể ta không còn cơ hội một lần nào nữa trong cuộc đời này để nói về cha mẹ một lời yêu thương, để có thể ôm cha, ôm mẹ của mình một lần. Nhưng ta vẫn có thể, và điều này không một hoàn cảnh nào, không một biến cố lịch sử nào, không có một cơn đại dịch toàn cầu nào có thể ngăn cản ta được hết. Đó là hãy để cái trái tim của mình đó hướng về cha mẹ của mình, lòng gợi lòng. Cha mẹ thương con, cha mẹ cũng sẽ tiếp nhận cái tấm lòng đó. Như thế đủ lắm rồi quý vị. Cho nên trong cái hoàn cảnh của đại dịch hiện nay, chúng ta hãy tùy duyên mà bất biến. Cái tùy duyên là tùy hoàn cảnh, mà bất biến đó chính là cái trái tim của những người con hiếu thảo, việc thương cha thương mẹ của mình. Thương cha thương mẹ, hãy sống cho nên người. Thương cha thương mẹ, hãy ghi khắc cái ân đức của cha mẹ trong lòng mình, để lúc nào cũng tự nhắc nhở mình phải sống như thế nào mà không phụ cái tấm lòng của mẹ của cha, không phụ cái công ơn của cha của mẹ đối với mình.
Chỉ cần như vậy thôi thưa quý vị, hiểu tâm tròn đầy, hiểu hành vẫn đầy đủ. Còn nếu không như vậy, thì dù ta có lạy mẹ bao nhiêu, dù ta có tổ chức to lớn bao nhiêu, những ngày kỳ dỗ cũng không có ý nghĩa bao nhiêu hết tất cả. Cho nên đại dịch toàn cầu nhiều khi nó lại là một cơ hội để cho ta lắng lòng xuống, để cho ta đi tìm trở lại cái tinh túy của nó, cái ý nghĩa thật sự của báo hiếu mẹ cha là nằm ở nơi đâu. Đại dịch toàn cầu nó chỉ là cái cơ hội để cho ta trở về lại với chính mình, nhìn lại mẹ, lại cha của mình, không nhìn ở đâu xa, nhìn ngay ở trong trái tim của mình đấy, nhìn ngay ở nơi thân xác của mình đấy, nhìn ngay ở nơi cuộc đời của mình đấy. Đời sống qua cơn đại dịch toàn cầu này hình như đã bắt đầu chậm lại. Và nhờ nó chậm lại mà ta không còn hối hả để quên mẹ quên cha. Nhờ chậm lại như thế mà ta có nhiều cơ hội hơn để nhìn rõ mình, nhìn rõ cha mẹ của mình hơn. Và nếu được như vậy thưa quý vị, chúng ta đang chuyển hóa cái cơ nguy của ngày hôm nay trở thành một nguồn động lực để nuôi dưỡng một cái gì đẹp nhất, nuôi dưỡng một cái gì tinh túy nhất ở trong cái đạo lý của con người, cho mình, cho gia đình của mình, cho tổ tiên nòi giống Việt Nam của mình. Giữ được cái đó thì thưa quý vị, trải qua cơn đại dịch này hay trải qua bao nhiêu những biến cố đau thương của lịch sử chắc nữa, dân tộc Việt Nam, nòi giống Việt Nam, con cháu Việt Nam sẽ vẫn còn đó. Và hôm nay trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, tôi xin được tâm thành kính chúc tất cả quý vị, tất cả chúng ta ai cũng nuôi lớn được cái tâm hiếu, hành hiếu ở cái con người của mình, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ bao canh trường khắc khoải. Ơn dưỡng dục mẹ ơi sao kể xưa, công sinh thành con nghĩ lòng quặn đau. Gốc mai già sơ xác đã từ lâu, chớ vơ đứng giữa trường đời gió lòng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lặng lờ trôi, trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ. Mặn hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Trong mưa lạnh con dâng mẹ bát cơm, bao thâm thía mẹ ơi tình nghĩa ấy. Phương trời này con ngậm ngùi thương nhớ, đức phụ lão muốn kiếp có đáp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có những đêm... con thiêm thiếp trong mơ. Con mơ thấy hôm con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ. Mạnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Trong mưa lạnh con dâng mẹ bạc cơm, bao thâm thía mẹ ơi tình nghĩa ấy. Phương trời này con ngậm ngùi thương nhớ, đức cụ lão muôn kiếp có đáp đền. Phương trời này con ngậm ngùi thương nhớ, đức cụ lão muôn kiếp có đáp đền.